Chàng rể ma giới, chương 48, chiến tranh khế ước, khiêu chiến không có khả năng. Góc truyện audio.com, nếu như hiện tại Trần Duệ tiến vào siêu cấp hệ thống, nhất định có nhìn thấy hình người trong suốt đại biểu hắn đã phát sinh một loại biến hóa kỳ dị, nhưng mà lúc này toàn bộ tâm tư của hắn đặt trên người Lãng Khắc. Sau khi Lãng Khắc tiến vào trạng thái cuồng bạo, khí thế hung mãnh, nội tâm lại vô cùng kinh hãi, chính mình công kích thường thường không thể đánh trúng số 64, mà đối phương luôn có thể phản kích chính xác bộ phận phòng ngự kém của mình, làm hắn có một loại cảm giác bó tay bó chân. Dù cho lực lượng của hắn bạo tăng so với trước kia, nhưng hiệu quả thu về hoàn toàn nằm ngoài dự tính, hắn vẫn bị đối phương khống chế. Số 64 thoạt nhìn thì tưởng rơi vào hạ phong, nhưng tiết tấu không chút loạn nhịp tựa hồ đang xúc tích chờ đợi hắn xuất hiện sơ hở, lập tức sẽ là một kích chí mạng. Khiến Lãng Khắc sợ hãi nhất là trạng thái cuồng bạo của hắn không thể nào kéo dài, cũng nhanh kết thúc lập tức xa vào hư nhược kỳ, lực lượng giảm lớn. Oanh, Trần Duệ ngăn cản một kích chỉ thấy lực của đối phương giảm lớn, phát hiện cơ thịt của Lãng Khắc đã rụt nhỏ không ít, lập tức minh bạch lực lượng toàn thân hắn bùng phát bắt đầu phản kích lăng lệ. Khán giả nhìn đến Lãng Khắc thi triển cuồng bạo cũng không thể thu thập được số 64, ngược lại khí thế giảm lớn, sau cùng bị một trọng quyền đánh cho không đứng dậy nổi, những kẻ mua Lãng Khắc chiến thắng không khỏi chán nản, mà một số ít người mua số 52 chiến thắng thì hớn hở như điên, lớn tiếng hò reo. Trần Duệ sau khi đánh ngã Lãng Khắc miệng thở hổn hển, tuy tinh thể có đặc tính gia tốc hồi phục thể lực nhưng hắn tiêu hao quá lớn, cũng may những vết thương kia bắt đầu kết vảy, khôi phục tốt đẹp, chỉ là nơi sườn bị thương nghiêm trọng còn cần thời gian chữa trị. Lãng Khắc hư nhược ngã trên đất cả người đau đớn, nỗ lực mấy lần cũng không đứng dậy được. Hắn vừa rồi dùng thiên phú cuồng bạo cũng là bất đắc dĩ, bởi vì bị đối phương khống chế, mà năng lực chịu đòn của số 64 cũng vượt quá sức tưởng tượng của hắn, nếu hắn không dùng cuồng bạo cũng chỉ có một con đường chết. Lãng Khắc vốn định mượn dùng lực lượng cuồng bạo đánh số 64 một đòn chí mạng, nào ngờ đối phương không chút loạn, ngược lại chính mình lại duy trì không được bị đánh ngã. Nhìn thấy số 64 từng bước tới gần, giác ma có hung danh huyết thủ phảng phất nhớ đến cảnh chính mình giày vò đối thủ trong lòng run rẩy cuống cuồng kêu lên. Đừng có giết ta, ta nhận thua. Trên thực sự quy củ so đấu là phân ra sinh tử trong 2 giờ trừ phi Araujo Alex đồng ý, nếu không nhận thua vô hiệu. Lãng Khắc nhìn ra được số 64 còn là người mới, định dùng lực lượng còn sót lại đánh cuộc một lần. Quả nhiên, số 64 dừng lại, khán giả nhìn thấy Lãng Khắc xin tha, dồn dập mắng to, đồng thời kêu lên. Giết hắn, đại nhân, tha mạng a. Lãng Khắc cũng không để ý mặt mũi, chậm chậm bò qua, sấp trước mặt đối phương. Số 64 do dự trong khoảnh khắc chậm rãi xoay người lại, Lãng Khắc ngoài miệng xin tha, nhưng trong mắt lộ vẻ ngoan độc đột nhiên lao lên, lợi chảo chém về phía đầu đối phương, còn chưa đợi động tác hoàn toàn triển khai, yếu hầu truyền đến đau đớn, bị một thủ đao lăng lệ đánh trúng. Lãng Khắc lộ vẻ kinh hoàng, cổ họng phát ra từng thanh âm ạc ạc cuối cùng ngã xuống đất không. Góc truyện audio.com, chút hơi thở, Trần Duệ có thể không hiểu rõ quy tắc so đấu, nhưng hắn nhớ rõ ràng Độc Long có nói. Chiến đấu chân chính là không được khoan dung đối với địch nhân, nếu muốn sinh tồn, đường lối duy nhất là giết chết đối phương. Lãng Khắc đánh lén là bằng tự tìm đường chết, trở thành người đầu tiên chết trên tay Trần Duệ. Khán giả không khỏi tĩnh lặng, nhìn vào kẻ đeo mặt nạ chậm chậm thu tay, nhặt lên áo choàng, trầm mặc trong khoảnh khắc rồi giơ lên hai tay đại biểu chiến thắng, không khí cạnh kỹ trường trở nên nóng bỏng, không ít người hô lớn. 64, 64, mọi người đều cho rằng, số 64 là cố ý dẫn Lãng Khắc đánh lén, sau đó dùng một chiêu lưu loát kết thúc sinh mạng của Lãng Khắc, thủ đoạn thật độc. Trong biển tiếng hoan hô, Trần Duệ không có chút đắc ý, tương phản, hắn cố nén cảm giác chán ghét máu tanh trong lòng, không ngừng tự nhắc nhở bản thân. Nếu như sau này trong chiến đấu sợ hãi hoặc sơ ý, như vậy người nằm dưới đất là chính mình. Sau khi giơ lên hai tay, Trần Duệ chính thức tan vào thân phận gai, cũng hoàn toàn tan vào ác ma thế giới cường giả vi tôn, coi trọng lực lượng, vì sinh tồn, vì nắm giữ vận mệnh, trái tim cường giả sẽ vĩnh viễn thiêu đốt, đưa hắn đến lực lượng càng cao cho đến khi sinh mạng kết thúc. Tinh thần biến hóa có lẽ còn không đủ để Trần Duệ đột phá cương canh, nhưng tuyệt đối là điều kiện tất yếu để sau này hắn tiến vào sát cảnh. Trần Duệ sau khi thắng tiếp lấy túi tiền của Mị Ma, bên trong có suất trường phí cùng 120 hắc tinh tệ hắn cực thắng, hắn cũng không để ý đến mị nhãn của Mị Ma, nhập tiền vào chữ vật thương khố, rồi rời đi. Một hắc tinh tệ biến thành 120 kiếm quá nhiều, nhớ lúc đầu, sau lần khiêu chiến đại sư, Gia cũng chỉ thưởng hắn 5 hắc tinh tệ, mà vị đại sứ khẳng khái khảm phổ đưa ra càng nhỏ. Hiện tại mấu chốt nhất là bức tượng bằng huỳnh ảnh thạch, nếu như có thể thu về thì thu hoạch hôm nay có thể xưng là hoàn mỹ. Trần Duệ đi tới phòng ốc báo danh, nhìn thấy Araujo Alex đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhạt cầm chén rượu uống, Dịch Mà Tề Đốn ở bên cạnh cẩn thận phụng hầu. Araujo Alex đại nhân, tà án chiếu ước định đã giết chết Lãng Khắc, xin người thực hiện lời hứa của mình. Araujo Alex nhìn kỹ bức tượng, hừ lạnh nói, ta không ưa thích nói chuyện cùng kẻ giấu đầu hở đuôi, bỏ mặt nạ của ngươi xuống. Đại nhân muốn đổi ý sao? Đổi ý thì sao chứ? Huống hồ ta nói không phải bức tượng, mà là mặt nạ của ngươi. Ngươi muốn ta tự thân động thủ sao? Ngữ khí của Araujo Alex không lưu chút cự tuyệt nào. Trần Duệ ngấm ngầm đề phòng, ý niệm vận chuyển, suy nghĩ được mất nói. Araujo Alex đại nhân, bức tượng ta có thể không cần, còn về mặt nạ xin tha thứ, đây là một lời thề, hiện tại không thể bỏ xuống. Araujo Alex căn bản không chút cử động, khí thế dần biến thành sắc bén. Lời thề là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, hạ mặt nạ xuống. Nếu không ta sẽ cởi bỏ mặt nạ này trên thi thể của ngươi. Araujo Alex cũng không phải hoài nghi thân phận của Trần Duệ, mà thuần túy là yêu ghét của bản thân, muốn hắn bỏ mặt nạ ra. Tuy cảnh kỹ trường có quy củ của cảnh kỹ trường, nhưng đây là ma giới, ý nguyện của cường giả có thể đại biểu quy củ, nói lý là vô dụng. Tâm lý Trần Duệ trầm xuống, Araujo Alex không thể so với Lãng Khắc, thực lực song phương chênh lệch quá. Góc chuyện audio.com lớn, dù là liều mạng cũng vô dụng, thậm chí chạy trốn cũng là vấn đề, làm sao đây? Chẳng lẽ phải bạo lộ thân phận sao? Lấy ân oán của phe Joseph với hắn, bỏ mặt nạ xuống chỉ có một con đường chết. Dịch Ma Tề Đốn bên người Araujo Alex định nói hùa mấy câu uy hiếp, bỗng thấy số 64 không hề kiêng kỵ, cười ha ha. Gia hỏa vô tri, dám khinh thường Araujo Alex đại nhân. Trần Duệ nhớ đến tư liệu liên quan đến Araujo Alex, liền quyết tâm đổ một trận, tiếng cười dừng lại. Araujo Alex, chỉ bằng một câu nói kia, ngươi là địch nhân của ta. Ta hiện tại chính thức khiên chiến ngươi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Araujo Alex lông mày nhướng lên, Tề Đốn ở bên cạnh còn tưởng mình nghe lầm, một trung giai sơ đoạn ác ma chủ động khiêu chiến cao giai ác ma. Chỉ nghe số 64 lành lạnh nói. Ta đã mất đi vinh diệu của dòng họ cùng gia tộc, từng thề với ma thần trước khi lấy lại vinh diệu sẽ không tháo mặt nạ xuống, những ai khinh nhờn lời thề này, đều là đối thủ của ta. Ma tộc coi trọng nhất là truyền thừa gia tộc, bác đoạt dòng họ từ ý nghĩa nào đó còn tàn nhẫn hơn xử tử, lý do này của Trần Duệ có thể nói phi thường ma hóa, thông thường, đối phương sẽ không cự tuyệt. Mất đi vinh diệu của dòng họ, ánh mắt của Araujo Alex đột nhiên lóe lên một tia kỳ dị, lập tức khinh thường cười lạnh. Muốn khiêu chiến ta sao? Đáng tiếc lực lượng của ngươi quá yếu, ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể giết chết ngươi, ngươi không có tư cách này. Trần Duệ vội vàng suy nghĩ, nghĩ đến chuyện Độc Long bị phong ấn, lập tức có linh cảm, lắc đầu nói. Trên người ta bị hạ phong ấn, chỉ có trong chiến đấu sinh tử mới có thể giác tỉnh, đây là nguyên nhân chính ta đến cạnh kỹ trường. Tuy hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng chỉ cần cho ta 2 tháng thời gian, ta có thể khiến nụ cười khinh miệt trên mặt ngươi vĩnh viễn tan biến. Nếu như không dám tiếp nhận khiêu chiến, hoàn toàn có thể nhân lúc này tiêu diệt ta, sau đó bỏ ra mặt nạ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Những lời khiêu hấn này làm lông mày Araujo Alex nhướng lên, chậm rãi đứng dậy, một cỗ áp lực nháy mắt trào dâng, Tề Đốn ở bên cạnh sợ đến phát run. Trần Duệ nhìn ra được phép khích tướng có hiệu quả, ngược lại đầy chấn định nhìn, hắn đã trải qua mấy lần sát ý khảo nghiệm của Gia, trình độ đáng sợ còn gấp mấy lần như này, lại có đặc huấn với Độc Long, nên đối với sát khí của Araujo Alex không chút sợ hãi, ánh mắt kiên định nhìn đối phương. Rất tốt, nhãn thần này, rất tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Araujo Alex đột nhiên cười, lộ ra răng nanh nhọn hoắt, thanh âm như kim loại va chạm, gật đầu nói. Có ý tứ, ta cho ngươi 2 tháng. Nói tới đây, đồng khổng của Araujo Alex cũng toát ra ánh lửa hừng hực, một bì quyển hỏa diễm hiện ra trước mặt Trần Duệ, bên trên ẩn ẩn kim sắc văn tự. Ta không biết tự tin của ngươi là từ đâu tới, ngươi hẳn là biến dị huyết mạch đi, nhưng dù ngươi ở trạng thái chiến đấu cũng không đáng nhắc tới trước mặt ta. Ta không có 2 loại trạng thái, nhưng có một thiên phú đặc biệt, đấy là chiến tranh khế ước. Ngươi hiện tại ký xuống khế ước, 2 tháng sau, nếu như không đến khiêu chiến, ta có thể thông qua khế ước tìm thấy ngươi. Trần Duệ vừa rồi hưng chí, sử dụng kế hoãn binh, không ngờ Araujo Alex còn có thủ đoạn đặc thù này, hiện tại muốn đổi ý cũng không kịp rồi. Cách chương.